Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống bắt đầu loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Trong loạt bài mới, Những nguyên tắc đầu tiên, bắt đầu hôm nay, chúng ta sẽ bước vào tiểu đề số 1 là Môn đệ hóa, và sẽ được nghe lời giảng giải, thảo luận bài học Kinh Thánh với đề tài Sứ điệp Phúc Âm. Sau đó, sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công vụ các Sứ đồ, đoạn 10 từ câu 34 đến câu 48 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Pierre bèn mở miệng nói rằng: "Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vì nể ai, nhưng trong các dân hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê. Kế sau, dân đã giảng ra phép báp têm thì các ngươi biết rồi, thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Jerusalem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ và giết đi, nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập nên để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bấy giờ, Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày.
Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên Tôi muốn để ra một ít phút để giới thiệu loạt bài này. Những nguyên tắc đầu tiên là loạt bài chú trọng đến những nguyên tắc căn bản của Kinh Thánh để gây dựng đời sống của người tín đồ trong đức tin trên nền tảng của giáo lý, thực hành, phẩm cách đức hạnh và chức vụ mà Chúa ban cho mỗi người trong hội thánh. Đây là chương trình tổng hợp một số các đề tài về giáo lý căn bản, về tiến trình sống đạo nhằm mục đích đào tạo môn đệ cho Chúa theo như sứ mạng trọng yếu mà Chúa giao phó cho hội thánh. Điều nhận định đầu tiên đó là chúng ta thường thấy những người tin Chúa trong thế hệ ngày nay của chúng ta dường như đã đánh mất sự nhận thức về nhu cầu học tập lời Chúa cách nghiêm chỉnh và có hệ thống. Phần lớn những người tín hữu trong hội thánh, trong sự sinh sống hàng ngày thì rất chỉnh đốn đi qua tiến trình học tập và huấn luyện để có thể thi hành công việc đòi hỏi cho công việc xin nhai. Đây là những người thực hiện đủ thứ phần việc phức tạp trong công tác của công ăn việc làm, của gia đình và của sự tăng tiến cá nhân. Một số mang những chức vụ quan trọng như luật sư, bác sĩ, kỹ sư, các nhà khoa học, thương gia, quản lý, nông gia, và trong công việc của họ càng ngày càng tăng tiến hơn, càng học hỏi nhiều hơn, càng thêm kinh nghiệm hơn. Nhưng điều song song tương tự không xảy ra trong đời sống đức tin và đời sống theo Chúa, vì phần lớn những người tín hữu này cứ giữ mãi cấp độ đơn giản sơ học trong sự hiểu biết niềm tin và trong khả năng trình bày, chia sẻ niềm tin. Và chúng ta phần nhiều ở trong hội thánh, dầu nhiều năm đã nghe nhiều bài giảng, đã đi qua nhiều năm trong các lớp trường Chúa Nhật, thì lại không đủ khả năng để giải thích Kinh Thánh cách chính xác và thường cũng không đủ tự tin để trình bày lời Kinh Thánh và giảng giải tường tận đúng theo ý định của tác giả. Thêm vào đó, ngày nay các hội thánh thường rất hời hợt trong việc dạy dỗ các tín hữu về giáo lý một cách có hệ thống đáng ra là họ phải có, để các tín hữu được trưởng thành và hữu dụng cho Chúa đúng theo mức độ và khả năng ân tứ mà Chúa đã ban cho từng người. Chúng ta dường như đã đánh mất khái niệm học hỏi lời Chúa theo hệ thống cho các tín hữu, cho các nhân sự, và quan niệm rằng vấn đề huấn luyện Kinh Thánh được dành cho những người có sự kêu gọi đặc biệt để ra làm mục sư, giáo sư, lãnh đạo hội thánh, và sự huấn luyện này thuộc về các trường Kinh Thánh hay các đại chủng viện. Còn sự huấn luyện cho các tín hữu và nhân sự trong hội thánh thì thường theo chế độ được chút nào hay chút đó. Và vai trò của hội thánh địa phương trong sự trang bị con dân Chúa để thành đạt chức phận mà Chúa giao phó trở nên nhạt mờ, thiếu hướng đi, thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo. Cho nên loạt bài những nguyên tắc đầu tiên là cố gắng để trả lời một số nhu cầu rất lớn này nhằm giúp đỡ hội thánh địa phương có thể trang bị người tín hữu và nhân sự trong hội thánh để họ có thể am tường những nguyên tắc căn bản của đức tin và biết cách sử dụng lời Kinh Thánh cho sự học hỏi riêng của chính mình hay sự hướng dẫn và huấn luyện người khác, để chính mình các tín hữu được huấn luyện trở thành môn đệ của Chúa Giêsu cách hẳn hoi, đồng thời cũng trở nên công cụ bén nhạy trong tay Chúa để huấn luyện những người khác. Cho nên môn học về những nguyên tắc đầu tiên sẽ được phát huy trong 3 loạt bài chính yếu, đụng đến những khía cạnh căn bản, những nguyên tắc căn bản của đời sống đức tin trong tiến trình huấn luyện đào tạo môn đệ cho Chúa Thế Giêsu. Loạt bài đầu tiên thiết lập nguyên tắc căn bản trong sinh hoạt sống đạo trong cộng đồng hội thánh, tức là nhà của Đức Chúa Trời, gia đình của Đức Chúa Trời. Loạt bài thứ hai sẽ thiết lập những nguyên tắc cho gia đình cơ đốc, hầu con dân Chúa sống trong những liên hệ của gia đình cách hiệu quả cho nước Đức Chúa Trời. Và loạt bài thứ ba sẽ thiết lập những nguyên tắc căn bản để sống theo Kinh Thánh, học hỏi Kinh Thánh, sử dụng Kinh Thánh cho công việc và chức dịch mà Chúa giao phó cho mỗi người trong hội thánh. Chúng ta sẽ tuần tự nhờ ơn Chúa phát huy các loạt bài về hội thánh, về liên hệ gia đình, về nguyên tắc học hỏi và sử dụng lời Chúa, để các tín hữu nhân sự được trang bị hầu cho có thể làm trọn những chức dịch mà Đức Chúa Trời giao phó qua các ân tứ mà Chúa ban cho con cái của Ngài trong hội thánh. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với loạt bài số 1 về hội thánh, với bài học trở thành một môn đệ của Chúa qua sự thiết lập những nguyên tắc căn bản của đức tin. Và điểm căn bản hơn hết và chỗ bắt đầu trước hết trong tiến trình gây dựng đức tin cho người cơ đốc là sứ điệp tin lành, là sứ điệp phúc âm. Người tin Chúa phải am tường, hiểu rõ sứ điệp tin lành, sứ điệp phúc âm. Một người tin Chúa sống động trong nhà của Đức Chúa Trời, trong gia đình của Đức Chúa Trời, trong tiến trình trở thành môn đệ của Chúa Thế Giêsu thì phải am hiểu lẽ đạo tin lành. Trong tiến trình thiết lập lẽ đạo căn bản, nguyên tắc căn bản cho đời sống đức tin, chúng ta áp dụng một tiến trình học hỏi đơn giản, đó là luôn luôn bắt đầu với phân đoạn Kinh Thánh, chủ động bày tỏ nguyên tắc đức tin. Sự học hỏi nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh là công việc chính yếu và là trọng tâm của sự phát huy nguyên tắc áp dụng trong đời sống. Đó là bước đầu tiên, học lời của Chúa dựa trên phân đoạn Kinh Thánh đã được viết ra. Chúng ta muốn suy nghĩ đúng với Kinh Thánh và chúng ta muốn sống đúng với Kinh Thánh. Bước thứ hai trong tiến trình học hỏi đó là chúng ta tham khảo những học giả,
là những người đã nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học để so sánh và xác minh lẽ đạo và phương hướng áp dụng nguyên tắc của lời Chúa qua đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Nhưng chúng ta học Kinh Thánh không phải chỉ để cho có kiến thức mà thôi, hiểu biết mà thôi, nhưng để áp dụng trong đời sống và được sự thay đổi bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Cho nên bước thứ ba, chúng ta định lượng những vấn đề liên quan đến bài học mà chúng ta đang học, những nguyên tắc mà chúng ta cần phải áp dụng. Đây là chỗ mà chúng ta để thời gian để suy nghĩ những khía cạnh thực tế trong đời sống được soi sáng bởi lời Chúa qua đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học, để chúng ta có thể bước đến bước thứ tư, đó là áp dụng những nguyên tắc đã được học hỏi. Và môi trường áp dụng những nguyên tắc này đụng đến từ đời sống cá nhân trong sự liên hệ tương giao với Chúa, đến đời sống của cộng đồng giữa hội thánh trong sự phục vụ, thi hành trách nhiệm Chúa ban và đeo đuổi mục đích mà Chúa đã dành cho hội thánh. Bài học mà chúng ta bắt đầu hôm nay là bài học Sứ điệp tin lành. Và phương cách mà chúng ta sẽ học nguyên tắc căn bản đầu tiên về sứ điệp tin lành thì sẽ chú trọng đến cả nội dung và cả phương pháp. Chú trọng thứ nhất là nội dung và thứ hai là phương pháp. Đây là hai điều liên quan rất mật thiết với nhau, vì phương pháp giảng giải Kinh Thánh cách chính xác với mục đích thẩm định và giải bày định ý của tác giả mà Đức Thánh Linh đã sử dụng để viết lời Kinh Thánh, thì kết quả chính là nội dung của bài học và là nền tảng của nguyên tắc áp dụng cho đời sống từ bài học trong phân đoạn Kinh Thánh đang học. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng nhau học để thiết lập căn bản của lãnh đạo tin lành, sứ điệp tin lành là phần Kinh Thánh trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 10 câu 34 tới câu số 48. Đây là bài giảng của Sứ đồ Phi-e-rơ trình bày lãnh đạo tin lành cho gia đình của Cọt Nây, đánh dấu thời điểm đầu tiên tin lành được rao giảng cho dân ngoại trong tiến trình lan rộng của đạo Chúa từ Jerusalem đến xứ Jude, đến xứ Samari cho đến cùng trái đất. Vì Sứ đồ Phi-e-rơ được Đức Thánh Linh sử dụng trình bày lãnh đạo tin lành cách đầy đủ và chi tiết, cho nên bài giảng trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 10 được sử dụng như là một bài mẫu trong sự công bố rao truyền sứ điệp tin lành của Chúa Giê-xu. Và vì lời Chúa được ban cho chúng ta trong sự mặc khải của Chúa qua văn viết, khi Đức Thánh Linh sử dụng những tác giả con người dưới sự chủ động toàn vẹn của Chúa ghi lại lời Kinh Thánh. Cho nên mục đích của chúng ta khi đọc lời Kinh Thánh là khám phá định ý của tác giả. Tác giả chính yếu là Đức Thánh Linh, tác giả sử dụng ngòi viết là tác giả con người, cho nên chúng ta sẽ theo văn từ của tác giả để thẩm định sứ điệp ý chính trong phân đoạn mà tác giả đã ghi lại cho chúng ta. Cho nên để có thể hiểu đoạn Kinh Thánh mà chúng ta muốn bước vào trong sự học hỏi, thì điểm đầu tiên đó là đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Dĩ nhiên điều đó ai cũng biết, nhưng chúng ta nói rằng đọc để hiểu, đọc để thấy, đọc để khám phá, cho nên chúng ta phải đọc rất nhiều lần. Cho nên để am tường phần Kinh Thánh này, thường xuyên chúng ta phải đọc 5 cho tới 10 lần, rồi sau đó đọc thêm một vài lần nữa trở lại. Và mỗi lần đọc chúng ta muốn khám phá chủ ý của tác giả, chúng ta chú ý đến những câu văn chính, thu thập những ý chính để thiết lập điều mà tác giả đang muốn trình bày. Và mục đích của sự đọc học Kinh Thánh qua phân đoạn mà chúng ta có trong tay là để chúng ta có thể thực hiện một cái dàn bài, có thể trình bày sơ lược những ý chính của tác giả trong chủ đề mà tác giả muốn cho chúng ta hiểu biết. Cho nên thay vì chỉ giải thích suông, điều hữu hiệu hơn là chúng ta áp dụng ngay phương pháp này ngay trong bài học của chúng ta. Cho nên chúng ta trước hết sẽ đọc Công vụ các Sứ đồ đoạn 10 câu 34 tới câu số 48 qua các bản dịch khác nhau, qua 4 bản dịch khác nhau. Đây để làm tiêu biểu phương cách đến với lời Chúa, đầu tiên hơn hết là đọc cho rõ ràng để quen thuộc với ý của tác giả đã được trình bày qua ngoài viết của ông. Dĩ nhiên những bản dịch sẽ có những điểm khác nhau trong chi tiết, trong từ ngữ sử dụng, nhưng thông thường sự khác nhau này không ảnh hưởng tới sự bảo trì của ý chính từ nơi tác giả. Phương pháp bắt đầu với đọc lời Kinh Thánh trong phân đoạn đang học đòi hỏi chúng ta phải thiết lập thứ tự ưu tiên của lời Kinh Thánh, của nội dung Kinh Thánh, của ý định tác giả, chứ không phải nhanh chóng để tìm bài học mà chúng ta muốn chia sẻ hay là những phần áp dụng mà chúng ta ưa thích để đem vào các phần Kinh Thánh mà chúng ta muốn trình bày. Rất đơn giản, chúng ta muốn khám phá định ý của tác giả, chúng ta không muốn thêm vào ý tưởng của chính mình và cũng không muốn bớt đi những điều mà Kinh Thánh trình bày. Bây giờ chúng ta bắt đầu với bản truyền thống. Công vụ các Sứ đồ đoạn 10 câu 34 tới câu số 48. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: "Quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê, kế sau dân đã giảng ra phép báp têm thì các ngươi biết rồi. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, Rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Jerusalem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ và giết đi. Nhưng ngày thứ ba Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong cả chết sống lại. Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng từ Đức Chúa Trời đã lập nên để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài, rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Khi Phêrô đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phêrô đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa, vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phêrô lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. Bây giờ chúng ta đọc từ bản dịch mới 2000. Phêrô bắt đầu nói, bây giờ tôi ý thức rằng Đức Chúa Trời thật chẳng thiên vị ai, nhưng trong tất cả các dân tộc, hễ ai kính sợ Ngài và làm điều công chính đều được Ngài hài lòng. Đây là sứ điệp Đức Chúa Trời gửi cho người Israel, nói về phúc âm bình an qua Chúa của Thế Giê-xu là chủ tể của mọi người. Quý vị đã rõ các diễn biến tại toàn xứ Giu-đê, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê sau phép báp-têm mà dân đã truyền giảng. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Thánh Linh và quyền năng. Ngài đi khắp nơi làm việc phúc đức và chữa lành tất cả những người bị quyền lực quỷ vương áp bức vì Đức Chúa Trời ở với Ngài. Chúng tôi là nhân chứng đã thấy tận mắt tất cả những việc Ngài làm trong đất nước người Do Thái và tại Jerusalem. Họ đã giết Ngài bằng cách treo Ngài trên cây gỗ. Nhưng ba ngày sau, Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại và cho người ta thấy Ngài. Không phải cho toàn thể dân chúng, nhưng chỉ những nhân chứng mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn, tức là chúng tôi, là những người đã từng ăn uống với Chúa sau khi Ngài chết rồi sống lại. Chúa ra lệnh cho chúng tôi truyền giảng cho dân chúng và xác chứng rằng Ngài là đấng được Đức Chúa Trời lập làm thẩm phán xét xử mọi người, kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các tiên tri của Chúa đều làm chứng về Ngài rằng ai tin cậy Ngài đều được tha tội nhờ danh Ngài. Phêrô còn đang nói, Thánh Linh đã giáng xuống trên tất cả những người nghe sứ điệp ấy. Các tín hữu Do Thái tháp tùng Phêrô đều kinh ngạc vì ân tứ Thánh Linh cũng đổ xuống trên người ngoại quốc nữa, vì họ cũng nghe những người ấy nói các tiếng lạ và ca tụng Đức Chúa Trời. Lúc ấy, Phêrô tuyên bố, những người này đã tiếp nhận Thánh Linh cũng như chúng ta, thế thì còn ai dám ngăn họ chịu phép báp têm bằng nước nữa? Vậy ông bảo làm phép báp têm cho họ nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ mời ông lưu lại vài ngày nữa. Lần đọc thứ ba chúng ta sẽ đọc qua bản nhuận chánh. Phêrô bèn mở miệng nói rằng, thật tôi nhận biết Đức Chúa Trời chẳng tây vì ai, nhưng trong các nước, hễ ai kính sợ Ngài và làm việc nghĩa thì nấy được Ngài vui nhận. Đạo mà Ngài ban cho con cái Israel khi Giê-xu Christ là Chúa muôn loài giảng tin lành về sự bình an thì các ông đã biết rồi. Vì sau khi dân rao giảng báp têm thì đạo ấy bắt đầu rao ra từ Galilee đến khắp Giu-đê. Thế nào Đức Chúa Trời lấy Thánh Linh và quyền năng sức dầu cho Giê-xu ở Nazareth, rồi Ngài trải khắp nơi làm lành và chữa mọi kẻ bị ma quỷ áp chế vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng tôi từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Do Thái và tại Jerusalem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba Đức Chúa Trời khiến đấng ấy sống lại cho Ngài hiện ra, chẳng phải với cả dân chúng, nhưng với những chứng nhân mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là chúng tôi, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ cả chết sống lại. Rồi Ngài dặn bảo chúng tôi phải rao giảng cho dân chúng và làm chứng rằng chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập để làm quan án cho kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các tiên tri đều làm chứng cho Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài mà nhận được sự tha tội. Khi Phêrô còn đang nói những lời ấy, thì Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Bao nhiêu người tin trong vòng cả chịu cắt bì, đồng đến với Phêrô đều lấy làm sững sờ, vì thấy sự ban tứ Thánh Linh cũng đổ trên người ngoại bang nữa, bởi họ nghe chúng nói tiếng lạ và tôn đại Đức Chúa Trời. Bây giờ Phêrô lại nói rằng, ai có thể ngăn cấm nước để làm phép báp têm cho những người này là kẻ đã nhận lãnh Thánh Linh cũng như chúng ta ư? Người bèn truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Giê-xu Christ. Đoạn họ xin người ở lại với mình vài ngày. Phần đọc thứ tư chúng ta sẽ đọc theo bản phổ thông. Phêrô bắt đầu nói, bây giờ tôi hiểu rằng Thượng Đế đối với mọi người như nhau. Bất kỳ nước nào hễ ai thờ kính Ngài và làm điều phải thì Ngài chấp nhận. Các anh chị em biết lời của Thượng Đế đã truyền cho dân Israel. Tin mừng ấy là sự hòa bình đến qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là Chúa của mọi người. Anh chị em đã nghe những sự việc xảy ra khắp miền Judea, bắt đầu từ Galilee sau khi dân rao giảng cho dân chúng về lễ báp têm. Anh chị em chắc biết về Chúa Giê-xu gốc Nazareth, Ngài được Thượng Đế ban Thánh Linh và quyền năng, Ngài đi khắp nơi làm việc phúc đức, chữa lành cho những kẻ bị ma quỷ thống trị vì Thượng Đế ở cùng Ngài. Chúng tôi được thấy những điều Ngài đã làm ở Judea và Jerusalem, nhưng những người Do Thái ở Jerusalem đã giết Ngài và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Tuy nhiên đến ngày thứ ba, Thượng Đế khiến Chúa Giê-xu sống lại và hiện ra, không phải cho mọi người, nhưng chỉ cho một số nhân chứng mà Thượng Đế đã chọn trước. Chúng tôi là những nhân chứng ấy, đã từng ăn uống với Ngài sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết. Ngài bảo chúng tôi rao giảng cho tất cả mọi người Do Thái biết rằng Chúa là đấng mà Thượng Đế đã chọn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các nhà tiên tri đều đã làm chứng điều này, là hễ ai tin nhận Chúa Giê-xu thì sẽ được tha tội trong danh Ngài. Trong khi Phi-rơ nói như thế thì Thánh Linh ngự xuống trên mọi người đang nghe. Những người Do Thái cùng đi với Phi-rơ lấy làm ngạc nhiên khi thấy ân tứ Thánh Linh ngự trên những người không phải là Do Thái nữa. Các tín hữu Do Thái ấy nghe họ nói các ngôn ngữ khác và ca ngợi Thượng Đế. Phi-rơ tiếp, có ai ngăn trở những người này làm lễ báp têm bằng nước không? Họ cũng đã được nhận Thánh Linh giống như chúng ta vậy. Cho nên Phi-rơ bảo họ làm lễ báp têm nhân danh Chúa Giê-xu. Sau đó họ mời Phi-rơ ở lại với họ thêm vài ngày.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Sứ điệp Phúc Âm trong loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Các bài học còn lại sẽ tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ chúng ta bước sang phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mọi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đã thiết lập và thực hành bước đầu tiên trong tiến trình học lời của Chúa, đó là đọc kỹ lưỡng phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang cần học. Đọc nhiều lần, đọc nhiều bản dịch khác nhau, rồi sau khi đã đọc nhiều lần thì đọc lại thêm một vài lần nữa để quen thuộc với những ý niệm mà tác giả trình bày. Đồng thời khi chúng ta đọc thì ý chính của tác giả cũng sẽ bắt đầu nổi bật lên. Vì khi Đức Thánh Linh sử dụng tác giả viết những lời của Kinh Thánh là để cho người đọc có thể hiểu được, có thể thấy được. Cho nên những điểm chính yếu là những điểm thường xuyên rõ ràng hơn hết trong phần Kinh Thánh đang đọc. Có câu nói, cái chính là cái rõ ràng, và điều rõ ràng là thường là điều chính yếu. Tác giả viết Kinh Thánh không viết để cố ý giấu những điểm mặc khải của Đức Chúa Trời, nhưng viết cách rõ ràng để những lẽ đạo mà Đức Chúa Trời muốn mặc khải thì được trình bày cách đơn giản, dễ hiểu cho người đọc. Bước kế tiếp mà chúng ta cần làm đó là trở lại với phần Kinh Thánh đang đọc và phân chia phần Kinh Thánh theo đơn vị những ý tưởng chính mà tác giả muốn trình bày. Chủ ý của tác giả được trình bày qua những câu văn chính, những ý chính sẽ được bày tỏ ra trong văn mạch. Và đây là chỗ mà chúng ta nếu trau dồi trong sự thực hành, thì sự nhận định của chúng ta về ý định tác giả càng ngày càng sẽ dễ dàng hơn, càng nhanh chóng hơn. Điểm bắt đầu là tìm những câu chính, những chủ từ, động từ chính, và từ nơi đó phân chia luồng tư tưởng của tác giả theo các đơn vị ý chính. Trong sứ điệp phúc âm mà Phi-rơ rao giảng mà chúng ta vừa đọc trong công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 34 tới câu số 38 thì chúng ta thấy có những ý chính, những đơn vị tư tưởng phân biệt cũng khá rõ ràng. Và vì chúng ta đã đọc nhiều lần cho nên những ý chính bắt đầu phát hiện cách rõ ràng. Đơn vị ý tưởng thứ nhất nói về công việc và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đơn vị thứ hai nói về sự chết và sự sống lại của Chúa qua sự xác minh của những nhân chứng. Đơn vị tư tưởng thứ ba là công việc của Đức Thánh Linh bày tỏ để xác minh sự cứu rỗi đã được ban cho những người ngoại tiếp nhận tin lành. Và đơn vị ý tưởng thứ tư là những tân tín hữu chịu thánh lễ báp têm. Và nếu chúng ta tuần tự theo đơn vị ý tưởng này thì có thể chia phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc ra làm 4 phần. Phần 1 từ câu 34 tới câu số 38, phần 2 từ câu 39 tới câu số 43, phần 3 từ câu số 44 tới câu số 46, và phần số 4 từ câu số 47 đến câu số 48. Và sau khi đã thiết lập sự phân chia này rồi thì bây giờ chúng ta có thể trở lại để thẩm định ý tưởng chính yếu của từng phần theo sự trình bày của tác giả sách công vụ là tác giả Luca dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh.
Và con tim con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quên không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn mọi người bước đi, một mình tôi về nhiều lần ước mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tôi sẽ không sợ hãi gì, vì người ở gần bên tôi mãi. Và con tim đã vui.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin...